Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Pháp hội quốc tế trực tuyến, tu luyện trong dịch COVID-19 và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh. Kính chào Sư Tôn, kính chào các đồng tu. Tôi lấy làm biết ơn vì có cơ hội chia sẻ trải nghiệm này. Thật không dễ gì để viết ra bài chia sẻ này vì đủ loại can nhiễu. Từ tin nhắn, tin thời sự và những trang web lôi cuốn đều làm tôi bị phân tâm. Can nhiễu căn bản nhất xuất phát từ chính bản thân tôi. Tôi cứ trì hoãn tiến trình vì lo mình không có gì đáng để chia sẻ. Một học viên bảo tôi rằng tôi quá khắt khe với bản thân. Những lo lắng ấy cho tôi thấy tôi không trân quý bản thân mình và con đường mà tôi đã bước đi bao năm qua và tôi có nhiều chấp trước phải bỏ. Quá trình viết bài chia sẻ cũng là tu luyện, bởi vì trong quá trình đó, tôi đã phát hiện ra các chấp trước của mình. Nhớ lại 22 năm tu luyện đã qua, với đủ thăng trầm, tôi có thể luôn nhận ra sự từ bi và bảo hộ của Sư Phụ. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ tu luyện của mình trong những năm qua. Tháng 3 năm ngoái, nước Anh phải cách ly do virus Vũ Hán, còn gọi là COVID-19. Các học viên bắt đầu phơi bày với các quan chức chính quyền về bản chất dối trá và sự coi rẻ sinh mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên cũng thông tin cho các quan chức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy việc khởi nguồn sự rò rỉ virus ở Vũ Hán và để nó lan ra các nước khác. Tôi chịu trách nhiệm soạn một bức thư mẫu cho các ủy viên hội đồng thành phố của những thành phố kết nghĩa với các thành phố ở Trung Quốc. Việc này là một thách thức và tôi phải vượt qua nhiều trở ngại trong tư tưởng và nhiều can nhiễu. Tôi muốn từ chối đề nghị này, nhưng là một học viên, tôi hiểu rằng Sư Phụ đã chọn việc này cho tôi. Tôi phải cứu người và đề cao tâm tính. Tôi nhờ chồng tôi cũng là một học viên, giúp thảo bức thư này. Có câu thành ngữ, hai cái đầu vẫn tốt hơn một. Các học viên khác cũng giúp tôi hoàn thiện nội dung. Chúng tôi gửi thư điện tử tới các ủy viên hội đồng của những thành phố lớn ở Scotland và nhận được phản hồi tích cực. Một số phản hồi rất cảm động, bởi vì những nhà chức trách cũng quan ngại về hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, các học viên ở Scotland đã gửi một lá thư tới truyền thông với tiêu đề "Hãy bắt đầu gọi nó là virus Trung Cộng". Bức thư được một hãng thông tấn ở Mỹ đăng tải. Chúng tôi gửi bức thư đó tới tất cả các báo ở Scotland. Tôi liên hệ với các hãng thông tấn ở Edinburgh và giữ chính niệm mạnh. Cuối cùng, một tờ báo quốc gia đã đăng bức thư này. Đó là kết quả của việc phối hợp nhóm tốt. Trong thời gian phong tỏa, tôi gửi link bộ phim tài liệu mà thời báo The Epoch Times tìm hiểu về nguồn gốc của virus cho người nhà, người quen, các ủy viên hội đồng địa phương, các nghị sĩ quốc hội Scotland và những hội đồng thành phố khác. Tôi cũng gửi cả đường link tới trang web cộng đồng địa phương. Một số khán giả bảo tôi rằng họ đã xem các đoạn phim. Đường link sau đó bị gỡ bỏ từ trang web vì cái gọi là vi phạm chỉ dẫn trong đại dịch. Một số nghị sĩ quốc hội đã cảm ơn tôi vì đường link đó. 1. Phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi in rất nhiều ấn bản thời báo The Epoch Times về virus và phát tới tận cửa nhà ở Edinburgh. Trước khi tôi rời nhà đi phân phát báo, tôi học pháp, phát chính niệm và luyện công. Tôi biết phải tu luyện bản thân tốt mới có thể chứng thực pháp tốt. Sư Phụ giảng: tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ. Trích: bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Khi tôi tu luyện tốt, những người mà tôi nói chuyện liền nhận báo không chút do dự sau khi tôi nói với họ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che đậy đại dịch như thế nào. Một lần, tôi để báo vào hòm thư của một nhà, rồi đi sang phía nhà bên cạnh. Một phụ nữ từ ngôi nhà trước chạy ra, ném tờ báo về phía tôi. Tờ báo rơi xuống sân sau nhà người hàng xóm. Cô ấy nói không bao giờ muốn đọc mấy thứ cáo buộc như vậy. Tôi cố giải thích với cô ấy, nhưng cô ấy tức giận và không chịu nghe. Tôi hướng nội và nhớ ra mình chưa phát chính niệm trước khi rời khỏi nhà. Tôi buồn vì người phụ nữ đó đã bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc tới mức từ chối đọc The Epoch Times. Tôi vừa phát chính niệm vừa rời đi. Tôi muốn loại bỏ tà ác can nhiễu cô ấy và ngăn cô ấy đầu độc người hàng xóm. Tôi hy vọng cô ấy sẽ có một cơ hội hiểu chân tướng vào lần sau. Các học viên ở Scotland triển khai nhiều hoạt động để phơi bày và loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi cũng tham gia và viết thư giảng chân tướng tới các chính trị gia và giới truyền thông. Cũng có can nhiễu của tà ác, nhưng nhìn từ góc độ tích cực thì những cơ quan truyền thông này đã quảng cáo miễn phí cho The Epoch Times. Các học viên địa phương và tôi cũng phân phát ấn bản đặc biệt của Minh Huệ về virus corona tới tận cửa nhà. Số tài liệu đó khá nặng nên tôi phải dùng xe đẩy. Tôi để tất cả lên xe đẩy nên lên xuống xe buýt và cầu thang khá dễ dàng. Lúc tôi thấy mệt hoặc trời đổ mưa khi tôi đang mang sách, tôi nhớ rằng xe đẩy là pháp khí giúp tôi cứu độ chúng sinh. Suy nghĩ này khiến tôi nở nụ cười. Chúng tôi cũng gửi những ấn bản đặc biệt tới các khoa của trường đại học Edinburgh, các ủy viên hội đồng thành phố và các nghị sĩ ở Scotland. Khi The Epoch Times đăng tải ảnh hưởng âm thầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Anh, tôi rất vui khi thấy một bản tin tập trung vào nước Anh và phân phát tới những căn hộ sang trọng ở Edinburgh, đồng thời gửi tới tất cả các đại diện ở Scotland. Gần đây, tôi phân phát hai loại tờ rơi. Một loại kêu gọi mọi người vào trang web Epoch Times và ký đơn thỉnh nguyện đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Loại thứ hai kêu gọi mọi người vào trang web của Quốc hội Anh và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Anh trừng phạt những chính khách của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi phát tờ rơi đến từng nhà, tôi cảm nhận được sư phụ đã an bài như vậy cho tôi và rất vui về điều đó. Khi tôi để tờ rơi ở bậu cửa của mỗi nhà, tôi thầm nói, tôi muốn cứu bạn. Tôi phát chính niệm khi tôi bước xuống phố. Tôi đã nói chuyện với mọi người ở những điểm dừng xe buýt, trên phố và trước cửa nhà họ. Đôi khi mọi người nói sẽ ký đơn thỉnh nguyện và chuyển thông tin cho người khác. Một lần tôi gặp một người phụ nữ. Cô ấy vừa cầm tờ rơi của tôi liền nói, tôi không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc và tôi sẽ ký đơn thỉnh nguyện. Tôi luôn chuẩn bị cầm đủ tờ rơi. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thấy thành quả lao động của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy các học viên ở Anh phối hợp như một chỉnh thể và thay đổi quan điểm của người dân Anh về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày càng nhiều người Anh không muốn thiết lập mối quan hệ thương mại thân thiết với Trung Quốc, cũng không tin Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần giảng chân tướng sâu hơn cho các viên chức chính quyền. Sự khởi phát của đại dịch là một chương mới trong chính pháp. Tôi cần học pháp tinh tấn hơn nữa. Tôi đã quyết định tham gia một nhóm học pháp vào buổi tối khi có thời gian. Trong một thời gian dài, tôi không dậy được vào lúc 4 giờ sáng để phát chính niệm vì cứ sợ trong ngày bị mệt. Trước khi tôi tham gia nhóm học pháp trực tuyến, phải đến mấy năm tôi không luyện công được 2 giờ mỗi ngày. Tôi nhận ra rằng nếu tôi luyện công trước, tôi sẽ tập trung hơn khi học pháp, nhưng tôi không buông bỏ được chấp trước vào ngủ. Nếu đi ngủ muộn, tôi sẽ bỏ qua phát chính niệm lúc 4 giờ sáng. 2. Diễn đàn trực tuyến. Tháng 7 năm 2020, một số học viên tổ chức diễn đàn trực tuyến để tưởng nhớ nỗ lực của những học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại suốt 21 năm qua. Họ mời nhiều khách tới phát biểu tại diễn đàn và muốn tôi chủ trì thay mặt Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Tôi miễn cưỡng nhận lời bởi vì tôi không đi cắt tóc được từ đợt phong tỏa, nên tóc tai bờm sờm. Tôi cũng lo mình sẽ ngại ngùng, lúng túng. Tôi nhận ra chấp trước vào hư danh. Cuối cùng tôi đồng ý phát biểu tại diễn đàn, vì biết sư phụ đã an bài cơ hội này để tôi hoàn thành thệ ước, cứu độ chúng sinh và đề cao tâm tính của mình. Ngạc nhiên thay, tôi tìm ra một thợ làm tóc làm tại nhà, nên đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi tập luyện bài phát biểu bằng một phần mềm trực tuyến, và các học viên khác hỗ trợ rất nhiều và đưa ra rất nhiều đề xuất đáng quý. Diễn đàn trực tuyến thành công rực rỡ, và các học viên đã phối hợp như một chỉnh thể. Tôi tham gia nhóm gọi điện và đề nghị hơn 850 ủy viên hội đồng thành phố và nghị sĩ quốc hội tham gia diễn đàn trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi mời họ ký bản tuyên bố toàn cầu để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong nhóm, chúng tôi động viên lẫn nhau và chia sẻ những trải nghiệm tích cực về cách tương tác với trợ lý của các dân biểu. Nhóm chúng tôi đã khắc phục được hết khó khăn này đến thử thách khác bằng chính niệm mạnh mẽ và phối hợp nhóm. Cho dù vấn đề kỹ thuật khó đến đâu, cuối cùng đã có hơn 300 người tham gia vào hội thảo trực tuyến. 3. Cuộc chiến giữa thiện và ác. Trong tiến trình chính pháp, sư phụ liên tục đẩy tôi lên trong tu luyện. Trong giai đoạn căng thẳng của cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, tôi giả soát những bình luận trên các báo của The Epoch Times. Người ủng hộ cựu tổng thống biểu lộ sự tức giận và thất vọng, trong khi đối thủ của họ lại tấn công họ. Thật khó mà không động tâm trong cuộc chiến giữa thiện và ác này, nhưng nó đã cho tôi cơ hội đề cao bản thân. Trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, gia đình tôi có những quan điểm tiêu cực về cựu Tổng thống vì bị ảnh hưởng của những dối trá của các hãng truyền thông lớn. Tôi đã cố né tránh những cuộc tranh luận về chính trị với gia đình mình để không dẫn đến xung đột nào. Khi sư phụ đăng kinh văn tổng tuyển cử, tôi nhận ra rằng tôi nên nói với gia đình rằng cựu Tổng thống là đối thủ cứng rắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi gửi email cho gia đình và nói họ đọc những bài báo về gian lận bầu cử của The Epoch Times. Chị dâu tôi không tiếp nhận được những thực tế đó và đã phản hồi tôi. Tại sao các học viên Pháp Luân Công lại ủng hộ một người có nhân cách thấp kém như vậy? Phản hồi của chị ấy đã phơi bày nhiều chấp trước của tôi, kể cả sự thiếu tự tin, sợ xung đột, mong cầu yên ổn, dễ chấp nhận, sợ người khác có những ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Công và đối kháng lại. Đầu tôi trống rỗng và không thể suy nghĩ một cách có lý trí. Tôi thảo luận với một học viên về cách trả lời chị dâu tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra nó là một cơ hội để tôi phơi bày hơn nữa bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giảng chân tướng về Đại Pháp và làm thế nào các học viên là những người tuân theo chân, thiện, nhẫn. Tôi giải thích với chị dâu rằng cựu Tổng thống đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Chị ấy đáp lại, chân, thiện, nhẫn là những giá trị tuyệt vời trong cuộc sống và đồng ý với những chính sách cứng rắn của cựu Tổng thống với Trung Quốc. 4. Khổ là tốt. Khi xuất hiện nhiều chấp trước, tôi phải tu luyện hết sức nghiêm túc. Ngạc nhiên thay, tôi lại cảm thấy khá thoải mái sau đó. Chị tôi viết cho tôi trong email sau đó rằng chị thấy bình tĩnh hơn sau khi email qua lại với tôi. Gần đây, nửa trái người tôi rất đau khi luyện tĩnh công. Tôi chỉ luyện được 45 phút vì đau. Cơn đau làm tôi chảy nước mắt. Chỉ mong bài tĩnh công mau kết thúc. Tôi cố nhẩm thuộc pháp khi đau đến không thể chịu nổi. Suốt một thời gian, tôi vẫn không thể hoàn thành bài tĩnh công cả giờ. Tôi liên tục tự nhủ đau là tốt vì sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Cơn đau cũng nhắc tôi rằng tôi cần dành nhiều thời gian học pháp hơn. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi cần tăng cường đức tin và trân quý bản thân trên con đường đang đi. Tôi cũng biết phải buông bỏ chấp trước vào sợ hãi và chấp trước vào cuộc sống tiện nghi. Một hôm, khi đang phát tờ rơi Pháp Luân Công, đột nhiên tôi nhận ra mình bị chấp trước vào cái đau đó, nhưng cơn đau vẫn chưa đỡ hơn. Đây là một điểm hóa để tôi đề cao và buông bỏ quan niệm. Tôi biết là một học viên Đại Pháp, tôi nên sẵn sàng chịu đựng vì chúng sinh bởi vì tôi ở đây là để cứu họ. Sau lần đó, tôi đã ngồi tĩnh công được 1 giờ. Tôi không cử động được thân thể. Tôi biết có cơn đau, nhưng lần này nó không ảnh hưởng được tới tôi nữa. Tôi có thể vượt qua được cảm giác đó, và tâm tôi mở rộng, bởi nó đẩy ắp ý niệm cứu độ chúng sinh. Lần đó là một trải nghiệm dễ chịu. Kể từ đó, tôi hiểu rằng khi luyện tĩnh công là thân thể tôi đang được chuyển hóa. Sư phụ giảng, mà luyện công là cái thân thể ấy khởi tác dụng. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng bài thơ của sư phụ và động viên bản thân tinh tấn hơn và tiến về phía trước. Đại giác bất úy khổ, ý chí kim cương chú, sinh tử vô chấp trước, thản đãng chính pháp lộ. Trích chính niệm chính hành, Hồng Ngâm 2. Tạm dịch: đại giác không sợ khổ, ý chí kim cương đúc, không chấp vào sinh tử, thanh thản chính pháp lộ. Trích chính niệm chính hành, Hồng Ngâm 2. Cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.